Trong cuộc sống thì chúng ta luôn luôn tỏ cái lòng tri ân, biết ơn. Ví dụ, trong cái phone tai của mình không thiếu ngày sinh nhật của bạn mình. Thậm chí ngày sinh nhật của ai nó hiện lên, nó nhắc mình. Rồi thôi mình đi tìm món quà này, món quà kia, rồi phone hẹn hò đi ăn. Mà hỏi Phật ngày nào không biết. Bao nhiêu đó thôi. Thì mình thấy rằng mình đã sống với cái gì và mình đã quên cái gì. Có nhiều người đặt một câu hỏi: tôi có cần cúng giỗ ba tôi không? Thật sự đã không muốn cúng thì khỏi hỏi. Hỏi câu đó nghĩa là không mấy gì muốn cúng. Còn mình muốn cúng thì mình phải nhớ ngày. Thì Pháp Hòa mới nói cái vấn đề cúng hay không là tùy mình, chứ không phải là cái vấn đề là ba mình cần mình cúng. Nhưng mà mình so ra cái cuộc sống của mình, tại sao mình nhớ sinh nhật của bạn mình vanh vách, không thiếu một người nào. Thậm chí người yêu của mình mà chưa tới ngày là nhắc nữa: tuần tới sinh nhật em nhớ dành cho anh một ngày không? Rồi mình lên mạng mình đi tìm cái shop nào bán bông đẹp nhất, không? Rồi mình suy nghĩ những câu nói gì cho nó hay ho để mình ghi vô cái cạc. Cái đó để mà cái chuyện bí mật mà hỏi chị. Thành thử ra mình mới thấy rằng trong cuộc sống á, thật ra cái đó nó không có gì lỗi hết. Ở đây chỉ muốn nói là nếu chúng ta đã sống được cho những cái gì mà ở bên ngoài mình, chẳng hạn như những cái lễ lộc, rồi mình nhớ hết. Quý vị thấy không, người ta tổ chức ở bên này có lễ tình yêu nè, lễ của cha nè, lễ của mẹ nè, đó, rồi lễ của chiến sĩ trận vong, lễ của những người lính tức, nhiều lễ lắm. Tại sao một năm người ta tạo ra nhiều cái lễ như vậy? Để cho chúng ta đừng có quên. Mỗi một năm ít nhất chúng ta cũng hướng về cái gì đó một lần. Một năm hướng về cha một lần, hướng về mẹ một lần. Chứ đó chỉ là sự nhắc nhở. Chứ còn nếu mà chúng ta muốn hướng về cha, về mẹ thì ngày nào cũng phải hướng. Nếu chúng ta muốn hướng về người thương của mình thì ngày nào cũng phải hướng, chứ không phải chỉ một năm một lần. Nhưng mà nếu không có sự nhắc nhở thì chúng ta hoàn toàn chúng ta quên. Cho nên nói Phật đâu có cần mình phải nhớ mà làm lễ. Đúng rồi, Phật không hề nói rằng khi tôi mất đi, quý vị nhớ làm lễ này cho tôi. Mình bây giờ mình còn có vụ đó chứ Phật không có. Mà hỏi Phật á, sau khi Phật mất rồi, chúng con phải làm sao nương theo Phật? Phật nói có một câu thôi: sau khi tôi mất rồi, các vị hãy nương vào lời dạy của tôi, nương vào giới luật mà làm thầy. Phật không có nói gì, các vị phải thờ tôi thế nào hay cúng tôi thế nào, không có. Là do cái lòng tưởng nhớ của mình mà thôi. Thấy không? Còn mình bây giờ mà có đâu chừng 100.000 là bắt đầu chia. Con 2, con 3, con 4, con 5 gì mỗi con, mỗi đứa 20.000 nghe không? Đừng có giành giật rồi thôi, hột xoàn kêu đưa trước chứ không thôi tới lúc đó là có chuyện nữa. Cái gì mà cũng phải lo trước hết. Còn Phật, cái gia tài của Phật chỉ là gì? Chỉ là giáo pháp thôi. Không, cái mà Phật cần ở nơi mình là thực hiện. Còn lễ nghi là do lòng hiếu thảo của mình, cái lòng tưởng nhớ của mình, ơn đền ơn cho Phật. Cho nên tại sao mình phải lại Phật? Mình lại Phật không phải là mình van xin Phật cho mình một cái gì nữa, mà mình lại Phật ở đây là để bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với Phật. Cái ơn lớn nhất mà Phật đã cho mình là Ngài đã cho mình một cái giáo pháp, một cái con đường. Đó. Tại vì chúng ta là những người sống trong cõi đời, mà cõi đời bản chất của nó là khổ. Và cái gì làm cho chúng ta khổ? Nội cái chuyện sanh ly tử biệt, già đau bệnh chết là đó đủ khổ rồi. Chưa nói những cái khổ khác, như là làm ăn thất bại, rồi đủ thứ hết trong cuộc sống này. Nhưng mà Đức Phật là cái người chỉ cho chúng ta rõ cái đó. Cuộc đời nó có thành có bại, có đến có đi, có tụ có tán, có già có bệnh, thí dụ vậy. Mình hiểu tất cả những cái đó thì tâm của chúng ta bắt đầu lắng xuống và chúng ta giảm đi cái khổ. Mà khi chúng ta giảm khổ là đã đỡ rồi. Rồi chúng ta quán chiếu tiếp tục đến khi nào chúng ta không có khổ nữa. Có nghĩa là Có thì hưởng, không có thì chúng ta nhận. Tại vì cuộc đời này là như vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy nè, 40 năm hơn mình ở nước ngoài, hồi mình mới qua mình có gì không? Không có. Không có ngôn ngữ, tiếng Anh một chữ không biết. Người ta chính phủ dẫn bảo lãnh qua mà dẫn mình đi ăn trong cái tháng đầu, đâu có biết món gì đâu kêu. Dở cái cuốn sổ menu ra thấy cái hình này chỉ thôi. Có nhiều người không biết món gì thì cứ chỉ nhầm cái bánh ngọt đó. Cứ trưa miếng bánh ngọt, chiều miếng bánh ngọt, sáng miếng bánh ngọt. Nó nói trời ơi, mấy người Việt Nam mới qua thèm ăn ngọt dữ. Nhưng mà đâu có biết là vì mình không biết tiếng Anh, cứ thấy cái hình đẹp đẹp, cái này chắc ăn được thì chỉ thôi. Phải không? Thành thử là từ cái ngôn ngữ cũng không biết, tiền bạc cũng không có, cái gì cũng không có, mà đến bây giờ mình có. Vậy thì từ cái không mình tới cái có, phải không? Rồi cái có này nó tồn không? Không. Cho nhiều khi có nhiều người đi làm 2-3 job để mà lo cho gia đình ở Việt Nam, lo cho con cái ở đây. Đến khi già, apply tiền già, chưa kịp ăn tiền già nữa, bệnh chết rồi. Thấy không? Thành thử ra mình thấy rõ ràng. Cuộc sống của chúng ta là từ không đến có, rồi từ có về không. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta hiểu được cái đạo lý. Vậy thì cái chữ mà Đức Phật thành đạo là thành cái gì? Thành đạo là thành cái gì? Thành đạo nghĩa là khi Ngài phát hiện ra, Ngài ngộ, Ngài nhận ra được cái chân lý. Chân lý là gì? Lẽ thật. Chân lý là sự thật của cuộc đời. Nhân sinh thì phải có sanh, già, bệnh, chết. Đồ đạc xung quanh mình, phải không? Là thành trụ hoại không. Thế giới này là sanh trụ dị diệt. Thì khi nghe rõ ra cái đó thì cái gì nó tới cái mình biết đặt cho nó, mình biết gọi đúng tên nó. Cho nên có một cái câu, hãy gọi đúng tên tôi. Có tên nào để gọi đúng đâu. Chỉ có cái tên vô thường là đúng thôi. Thí dụ bây giờ mình nói cái này là cái nắp. Hỏi nắp gì? Nắp ly. Chứ mà nói nắp thùng cũng không được. Nói nắp nồi cũng được. Phải đặt cho nó là cái nắp ly. Nhưng mà cái nắp ly này, nó có cái gì gọi là nắp không? Chẳng qua nó có cái núm ở trên này, nó đậy lên trên này thì chúng ta gọi là nắp. Mà bản chất nó không hề có cái gì gọi là nắp cả. Phải không? Rồi bây giờ mình lỡ mình lên đây mình không có một cái này, rồi mình dở cái dĩa lên, mình úp ở trên này thì cũng gọi là cái nắp. Vậy thì có cái tên gọi nó có đúng không? Chẳng qua là nó ở một cái dạng, một cái trạng thái nào mình gọi cái tên đó vậy thôi. Thành thử ra khi mình hiểu rõ được cái lẽ đó thì cái tâm mình nó tĩnh lặng, nó thảnh thơi. Và nó không có buồn khổ quá lắm như những cái người chưa hiểu đạo. Đó là sự thành đạo của Ngài. Thành chữ Phật là giác. Chữ Phật nghĩa là giác. Mà thành Phật nghĩa là người đó trọn vẹn sự giác ngộ. Mình bây giờ cũng giác. Nhưng mà cái giác của mình là giác từng đoạn, từng phần, từng khúc. Cho nên gọi là phần giác. Phần giác tức là giác từng phần. Mình khổ chỗ nào thì mình giác phần đó thôi. Phải không? Có nhiều người còn sống đau khổ hơn là bất giác. Bất giác nghĩa là không bao giờ tỉnh. Còn chúng ta là phần giác, nghĩa là giác từng phần. Mà giác từng phần này đó nha, có lúc nó giác, có tỉnh mà có lúc nó cũng mê. Thí dụ như chia tay một trận này rồi là đau khổ, nó thôi tôi khổ lắm rồi. Một lần chia tay là một lần đau khổ. Thôi bây giờ tôi thề tôi chẳng yêu ai. Nhưng mà khi mà gặp cái người khác rồi, họ dễ thương chút, cái nói chắc tôi kìm đúng đối tượng rồi đó. Thì mình phải kiếm cái gì đó để mình bù vô, để nó khỏa lấp cái câu hồi trước mình nói. Hồi trước mà mình buồn quá, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Rồi mình quyết định là không yêu ai nữa hết, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Nhưng mà lỡ mà một ngày nào đó mình gặp lại cái người đó, nói I think I have the right one. Tức là bây giờ mình think, mình tìm được cái người đúng rồi đó. Rồi bắt đầu mình tìm bắt vào những cái lý do khác để mình lắp vô, để mà cho cái câu kia trước kia mà bắt đầu. Nhưng mà rồi thì quý vị thấy không? Những cái rồi bắt đầu lúc đó, cái lúc mà mình bị buồn, bị khổ, cái mình giác, thấy không? Trên đời này chỉ có sự tĩnh lặng của tâm hồn là hạnh phúc nhất. Rồi mai mốt mình không còn vậy nữa, cái mình mê trở lại. Cho nên Phật còn gọi mình một câu nữa là gì? Hốt giác hốt mê. Chữ hốt giác hốt mê là lúc tỉnh lúc mê, còn không thì mê hoàn toàn. Vậy thì giác ngộ là nghĩa của chữ Phật. Phật nghĩa là giác. Mà Đức Phật là người giác toàn vẹn. Vì sao Ngài, chính Ngài giác toàn vẹn cho nên Ngài nhìn cái gì, Ngài thấy được cái bản chất của nó, Ngài thấy được cái sự thật của nó. Mà chúng ta mà mê rồi đó thì chúng ta nói làm sao? Cái gì chúng ta cũng kiếm cái lý do để vào đó. Cho nên á, hôm nay á, chúng ta kỷ niệm Ngài Đức Phật thành đạo, nghĩa là chúng ta mừng Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành tựu được cái con đường của Ngài, là đi tìm ra cái chân lý lẽ thật. Và khi thấy được lẽ thật rồi á, thì chúng ta trong nhà Phật hay gọi là thoát đi những cái khổ. Nghĩa là chúng ta vẫn sống như vậy, vẫn ăn mặc bình thường như trước kia chúng ta đã là. Nhưng mà kỳ này, bây giờ chúng ta không khổ sở như ngày xưa nữa, vì mình hiểu được bản chất của nó. Thì là một người Phật tử á, ai cũng phải có một cái lần tỉnh giác. Nếu mình đâu có không tỉnh giác, mình đâu có ngồi đây. Thí dụ như trước kia người ta nói mình đi chùa nghe. Không, tôi không đi chùa. Hay là ăn chay à, mắc gì ăn chay. Họ đi tụng kinh sám hối, tội lỗi gì mà sám hối. Tức là mình hoàn toàn mình không thích. Đến một ngày nào đó, mình tự nhiên mình có một cái gì đó nó đánh động trong trái tim của mình. Thì cái giây phút đó là mình giác ngộ. Thì khi mình giác ngộ rồi, bắt đầu mình phát tâm mình đi chùa. Mình đi chùa, mình học Phật. Thì cái ngày đầu tiên mình đặt chân đến chùa, cái tâm mình nó thảnh thơi và nó rất là trong sáng. Vì sao? Vì đó là cái tâm muốn nghiên cứu, muốn có sự tu học. Chứ mình không hề dính vô. Tôi tới đây để tôi tìm một cái chức gì đó. Tôi đây tôi tìm một cái danh gì đó, một cái vị gì đó. Không có. Hoàn toàn chỉ muốn đi chùa tu học. Thì hãy nuôi cái tâm đó. Cái tâm ban đầu đó, nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Bởi vì chữ Bồ Đề nghĩa là giác. Tâm Bồ Đề nghĩa là tâm giác ngộ. Mà mình phải nuôi dưỡng cái tâm đó. Mà trước khi mình nuôi dưỡng tâm Bồ Đề, mình phải giữ vững cái tâm Bồ Đề. Thì trước khi mình muốn giữ được cái tâm đó thì mình phải nuôi gì? À, mình phải dưỡng cái đạo tràng. Thế mình xây dựng đạo tràng, mình xây dựng Bồ Đề tâm. Cho nên thưa đại chúng, thường thường á, người ta hay nói là trang nghiêm đạo tràng. Xin mời quý vị ở bên ngoài, ở phía dưới trai đường, ngay bây giờ hãy tuần tự lên tập hợp lên chánh điểm để mà trang nghiêm đạo tràng. Trang nghiêm đạo tràng là sao? Theo cái hình tướng á, là mình tới tập hợp đúng giờ, rồi mình ngồi xuống, mình giữ yên lặng, thứ hà có hàng có lớp, vân vân. Cái đó gọi là trang nghiêm đạo tràng. Đó là sự hình tướng. Cũng giống như bây giờ mình đi vào một cái đạo tràng, mình tuân thủ những cái quy lệ sự tu học của đạo tràng đó. Nhất là mình đi tham dự những khóa tu. Khóa tu người ta yêu cầu mình giữ im lặng thì mình nên giữ im lặng. Khóa tu người ta yêu cầu mình đừng có bàn những cái chuyện thế gian thì mình phải tuân thủ cái quy lệ đừng bàn chuyện thế gian, chỉ nói chuyện tu học. Mình đi đã nói là đi tu học rồi mà mình đi vô trong cái thời khóa tu học đó, mình sống y chang như mình sống ngoài đời vậy đó. Ngày thường mình cũng nói chuyện như thế nào, bây giờ mình vô trong đạo tràng mình cũng nói như vậy. Ở nhà mình á, mình thức rồi mình nói chuyện, mình làm ồn. Rồi mình đi vào trong đạo tràng mình cũng nói chuyện, mình làm ồn. Thì tức là mình không làm cho nó trang nghiêm, nó ở trên chánh điện thôi chứ mắc gì trong phòng ngủ. Đạo tràng là tất cả những nơi chốn, dù ở đó là chỗ nghỉ ngơi hay là chỗ ăn cơm, nhất nhất mình phải tuân thủ cái nội quy mà người ta đã đề ra. Lúc nghe pháp không nói chuyện, mình là người đi tới trễ không được quấy rầy những cái sự ồn náo ở trong khi người ta nghe pháp, vân vân. Thì đó là về hình tướng mình phải trang nghiêm đạo tràng. Rồi trang nghiêm bồ đề đạo tràng có là về trang nghiêm bồ đề tâm. Bởi vì chữ bồ đề nghĩa là giác. Bồ đề nghĩa là giác, thì người ta có ngồi tĩnh lặng người ta giác, đó là sự nhờ cái sự trợ duyên của mình ở cái hình tướng bên ngoài. Cho nên có những đạo tràng người ta rất là khó. Mà người ta khó đó là có lý do, là bởi vì người ta muốn mọi người đi vào cái khuôn khổ như vậy để mà giúp đỡ cho người khác cũng được tĩnh lặng. Mình muốn tu, người khác cũng muốn tu. Còn nếu mình không muốn tu thì mình đâu có tới. Vì mình tới, chứ gì là vì mình muốn tu. Mà đã muốn tu, muốn tham dự khóa tu rồi, thì nhớ đừng làm những cái điều mà nó do cái thói quen trong cuộc sống của mình hàng ngày, thì nó uổng đi. Bởi vì cái nơi đó là cái nơi mà để giúp chúng ta nuôi dưỡng được cái thực chất tu hành của mình. Đó, cho nên trước hết đó, đệ tử của Phật thì mình phải trang nghiêm bồ đề tâm. Trang nghiêm bồ đề tâm. Mà bên cạnh đó mình phải trang nghiêm cái đạo tràng của mình. Mà cái người mà họ có được cái tâm tĩnh lặng là nhờ đâu? Nhờ vào cái sự tĩnh lặng của bên ngoài. Thật sự ra dĩ nhiên cái gốc tĩnh lặng của mình là nơi tâm của mình. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng lắm. Bởi vì nếu mà cái hoàn cảnh nó không có thoải mái thì làm sao mình thoải mái được. Bây giờ ví dụ nè, bây giờ quý vị ngồi trong chỗ này, quý vị ngồi yên, ngồi thoải mái là vì sao? Là vì ở trong này kín đáo và đủ sưởi. Thử thời bây giờ nếu mà bây giờ một cái cửa sổ nào nó hư, không đóng cửa được, cái lạnh bên ngoài nó loàn vào, mình ngồi yên không? Mình hít hà, mình lạnh rung, rồi mình đủ thứ hết. Cái hoàn cảnh nó cũng làm là cho mình không thể ngồi yên tĩnh lặng. Chờ các vị ngồi thiền mà ngồi cứ rùi nó cứ đậu, mũi nó cứ chích, thiện gì nổi. Lúc đó là mình múa thiền á, tức là cái tay mình cứ quơ hoài vậy. Cho nên cái người mà ở một cái nơi mà cái hoàn cảnh nó tốt để cho mình tu, đó là cái mình thấy rằng đó là một cái phương tiện bên ngoài tốt. Mình đi tụng kinh ở bên ngoài, đứng ở ngoài đường mà không đủ áo lạnh thì làm sao mình chịu nổi, vân vân. Cho nên trước hết là mình trang nghiêm tâm bồ đề. Mà trang nghiêm tâm bồ đề nó cũng cần cái trang nghiêm cái gì? Trang nghiêm cái bên ngoài, cái hình tướng. Một cái ngôi chùa cần mỗi người một tay một việc, không ai một người mà có thể làm được. Ví dụ như bây giờ mình có cái tài viết sách, mình viết được một cuốn sách rất là hay. Nhưng mà khi mình viết cuốn sách đó, trên cái khái niệm bình thường đó là tôi là tác giả quyển sách đó, tức là tôi viết cuốn sách đó một mình tôi. Cái đó là trên cái phương diện gọi là gì? Tạm thời thì được. Nhưng mà cái với cái ý nghĩa sâu sắc thì cái cuốn sách đó có phải hình thành do một người không? Nếu không có giấy, vị này lấy cái gì mà viết? Nếu không có bút mực, lấy cái gì mà viết? Nếu không có ánh sáng, lấy gì mà viết? Nếu không có trà nước, vị này làm sao có uống trà, uống nước để mà viết? Không có thức ăn, vị này làm sao sống mà viết? Cho nên một cuốn sách đó, với cái nghĩa tạm thì chúng ta nói là cái vị này, hay ông này, bà này, hay thầy này là tác giả quyển sách đó. Thấy không? Với cái giáo lý tương đối thì được. Mà cái giáo lý mà tuyệt đối, giáo lý chân thật thì cuốn sách đó không phải hình thành bởi một người. Cái chùa cũng vậy. Nói trời ơi, cái chùa đó đó, thầy nó thấy xây mình, thầy không có, thầy đâu có làm gì đâu xây mình. Một mình không thấy xây, cho dù thầy là người biết xây. Huống chi thầy không hề đụng vô chuyện xây dựng. Phải không? Nhưng mà người đó như một cái người lãnh đạo, kêu gọi mọi sự góp tay của mọi người. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, mình thấy rằng trong cuộc sống này không có một cái gì mà một người có thể làm được, mà tất cả phải do nhiều nhân nhiều duyên kết hợp. Đức Phật là người thấy cái đó. thấy rằng tất cả các sự việc trên đời này là do duyên sinh. Mà đã là duyên sinh thì sao? Nó tạm có. Và chính do duyên sinh, do nhiều cái nhân duyên, cho nên mình sống mình phải trân trọng hết tất cả mọi người xung quanh mình, sự vật và con người. Bởi vì không có họ thì mình không làm gì được hết. Chẳng hạn như mình cầm cái ly lên mình uống nước, mình cũng phải cảm ơn cái ly. Tại vì không có cái ly thì không có cái gì để mình đựng nước để mình uống. Nó nói tôi uống ly, tôi uống chén, cái chén cũng phải cảm ơn nó. Tại vì không có cái chén thì không có thể đựng nước được. Không cần anh biết không? Mà thậm chí bây giờ mình đi ra ngoài, gặp cái lúc mà nó không có chén, không có gì, mình lấy cái tay mình vốc một cái vốc nước lên, cũng phải cảm ơn bàn tay này. Phải không? Là bàn tay này mà không có mặt thì làm gì mình có được cái bàn tay để mình đựng nước mình uống, vân vân. Vì vậy cho nên á, nếu mà nói mình sống mà mình thấy cái ơn như vậy, cho nên mình sống làm sao? Mình luôn luôn mình trân trọng và mình kính trọng và mình biết ơn tất cả mọi người. Và chính cái kính trọng biết ơn cho nên mình thấy mình có sự liên hệ. Mà chính cái liên hệ như vậy cho nên mình thấy rằng mình phải đóng góp cái sự tích cực của mình, chứ không có nên tàn hại dù là cỏ cây hay là dù bất cứ con vật con người. Đó là mình trang nghiêm cái bồ đề của mình. Cái người giác á, là người ta sống hạnh phúc vì người ta thấy rằng tất cả xung quanh người ta ai là cũng là người mình mang ơn hết. Cái người giác ta sống vậy. Cái người giác là thấy luôn luôn xung quanh mình sống nhờ nhiều việc. Cho quý vị thấy á, khi mà Đức Phật thành đạo rồi tại Bồ Đề Đạo Tràng, trong 7 tuần lễ Ngài chưa rời khỏi chỗ đó. Sau khi thành đạo rồi Ngài không rời chỗ đó liền, Ngài ở lại chỗ đó thêm 7 tuần nữa. Tuần thứ nhất là Ngài đứng ở một góc, Ngài nhìn cái Bồ Đề, Ngài nhìn cái cây tất bát la đó, và Ngài cảm tạ cái cây đó đã che mưa che nắng cho Ngài trong suốt 49 ngày qua. Rồi tuần thứ hai Ngài đi thiền hành, tuần thứ ba Ngài ngồi gốc cây nào. Bây giờ quý vị nào mà qua Ấn Độ, tại chỗ Đức Phật thành đạo nó có 7 địa điểm, mà sau khi Đức Phật thành đạo rồi Ngài đã đi đứng ngồi và đi ở 7 cái địa điểm đó. Đức Phật cũng mang ơn cái cây như vậy. Đối với cha mẹ Đức Phật cũng cảm ơn như vậy. Khi mà cha Ngài mất á, Ngài trước khi ông cụ mất là Ngài trở về để Ngài độ cho cha, thuyết pháp cho cha nghe rồi. Khi mà vua Tịnh Phạn mất đi rồi, Ngài cũng dự vào cái phần khiêng quan tài, tức là làm đạo tỳ. Các vị mới nói thôi, bây giờ quan lính là mọi người có đủ, Ngài nói không. Vì Ngài muốn trả cái ơn xâm thành dưỡng dục của vua Tịnh Phạn. Vừa rồi có một cái gia đình, trong một gia đình hai người mất cùng một khoảng thời gian, chỉ cách nhau có mấy ngày, thì người ta sợ quá đi. Người ta sợ chết trùng chết gì đó. Cho nên rồi người ta mới đòi đổi nhà hoàng khác. Bởi vì cái nhà hoàng người ta đang sử dụng đó, cái nhà hoàng mà người ta đang sử dụng cho cái đám tang trước đó, không có những người khiêng quan tài. Ở đây có những nhà hoàng người ta có cái người đó, mà những nhà hoàng không có. Thì cái những nhà hoàng mà không có thì chính người thân mình phải ra khiêng. Thì quý vị mới lên hỏi Pháp Hòa, chứ bây giờ á, thầy có biết chỗ nào có cái nhà hoàng nào mà có người khiêng quan tài không? Thì Pháp Hòa nói mình muốn thì mình hỏi thôi. Thì hỏi ra. Giờ bắt đầu quý vị, trước khi quý vị sang nhà hoàng khác, quý vị mới hỏi Pháp Hòa chứ. Nếu mình là người nhà, mình khiêng quan tài cho người thân của mình được không? Thì Pháp Hòa mới nói có sao mà không được. Thứ nhất, cái người mất là mẹ của mình, mà con cái 6 người đứng ra khiêng quan tài cũng là điều tốt thôi, như là một lần cuối cùng mình đền ơn cho mẹ, phải không? Con cái mà mình khiêng mẹ mình đi an táng thì có cái gì mà xui xẻo, có gì không đúng đâu. Đó là cái sự đền ơn của mình mà, phải không? Cho nên nếu mà mình sợ xui rồi thì cái gì nó cũng xui, thậm chí nhìn cũng xui. Cho nên không dám nhìn. Đi ra đường mà gặp đám cưới thì nói xui, mà đi ra đường mà gặp đám tang thì nói hên. Hỏi sao vậy? Nó luôn luôn nó ngược. Tôi nói cái gì cũng là do mình hết. Mình con người mình tạo hết tất cả, mình đặt ra tất cả mọi luật lệ, để rồi mình khổ với tất cả những cái điều lệ mà mình đã đặt ra. Chứ thật xưa các vị trước người ta có bao giờ ta nói gì đâu. Phật không hề bao giờ Phật nói ngày tốt, ngày xấu gì hết trơn, tự mình đặt hết à. Mình là người Trung Quốc, mình là người Hoa, mình là người Việt, thì mình còn tin theo cái vụ là Tam Nương. Bây giờ cái anh Mỹ, anh Tây, anh biết Tam Nương là cái gì mà bị bánh cử. Hỏi Tam Nương là ba bà nào? Tam Nương mà, ba bà. Hỏi ba bà nào? Nói ba bà ở Trung Quốc á. Bà gì? Muội Hỷ, Bao Tử với Đắc Kỷ. Hỏi tại sao? Vì ba bà này đã làm cho ba triều đại suy sụp. Vì lý do ba ông vua mê ba bà. Cho nên người ta cử Tam Nương. Tam Nương là ba cái ngày của ba người phụ nữ. Đó là bà Muội Hỷ, Bao Tử và Đắc Kỷ. Ba ngày ba bà này sanh ra. Ba bà, ba ngày mà ba bà này chết. Cho nên một tháng cử tới 6 ngày. Ba ngày sống, ba ngày chết. Hễ đồ làm cái gì mà đụng vô cái ngày đó là không cho làm. Vì đó là Tam Nương. Mà ba ông vua đó ổng mê thì ổng chịu chứ mắc gì mình mà giờ tự nhiên. Từ đâu cả ngàn năm về trước giờ bắt mình cũng chịu trận vô. Ba ngày nào của ba bà đó bắt mình cũng cử luôn. Cho nên không hề có chuyện. Cái đó là tự mình đặt ra một cái điều lệ như vậy rồi mình sợ sệt như vậy. Đối với Đức Phật, ngày nào mình nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt, ngày đó ngày tốt. Còn ngày nào mình nói xấu, nghĩ xấu, làm xấu, ngày đó là ngày xấu, khỏi coi ngày. Mà trong lịch á, không bao giờ trong lịch để là ngày này là ngày tốt, ăn trộm được. Đâu có ngày, nếu mà nó coi ngày, tại sao ăn trộm coi ngày? Mà không có lịch nào coi có ăn trộm có được không? Không lẽ bây giờ nói là thấy không, tôi nói rồi mà ăn trộm không có ngày, mà không có cái lịch nào mà để ăn trộm được ngày hết trơn. Rồi bây giờ mình nói đám cưới này cũng coi ngày. Nhưng mà thật sự ra coi ngày để mình cảm giác là mình an tâm. Chứ đâu phải là coi ngày rồi cặp nào cũng ở bên. Có người cũng coi dữ lắm chứ, cử kiên tùm lum hết à, mà có ăn tháng nó cũng ly dị như thường. Thành thử ra cái vấn đề không phải là cái ngày tốt, ngày xấu. Thật sự ra quý vị nhớ là coi ngày tốt, ngày xấu chẳng qua là một tâm lý để mình an tâm thôi. Cái quan trọng là vợ chồng sống phải biết nương tựa. Ai cũng thấy được cái đạo của mình. Tôi là đạo làm vợ. Người này tôi là đạo làm chồng. Hai vợ chồng thấy được hai cái đạo mà chúng ta đang tiếp nhận, đây là đạo của người chồng, đạo của người vợ, rồi gặp nhau mới trọn thành được cái Phật đạo. Có nghĩa là mình trọn vẹn cái đạo mình muốn, là mình muốn có cái gia đình. Thật cái quan trọng là mình hiểu được cái đạo mà mỗi người chúng ta đang mang. Ai trong người này cũng trong ngồi đây ai cũng có đạo hết á. Đạo làm mẹ, đạo làm cha, đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm con, đạo làm cháu, đạo làm chị, đạo làm em. Không nên nói tôi là người vô đạo. Không có đạo làm sao được. Người có đạo mới có đức. Vì sao? Đức từ đâu mà có? Đức từ cái chỗ mà chúng ta sống trọn vẹn với cái đạo của mình. Thí dụ như bây giờ tôi làm vợ, tôi phải có cái đức của người làm vợ. Tôi làm chồng, tôi có cái đức của người làm chồng. Hễ người có đạo là sẽ có đức. Mà đức từ đâu sanh? Từ cái chúng ta thực hiện đúng cái đạo mà chúng ta đang mang. Cho nên chúng ta thường dùng cái từ là đạo đức. Thấy không? Người không có đạo làm gì có đức. Bởi vì không sống với cái gì, không thấy đạo cho nên mình không có gì để làm. Mà giờ tôi thấy cô tôi có cái đạo là đạo tôi là đạo làm mẹ. Thì người làm mẹ thì phải sống làm sao để mà nuôi dưỡng con cái, dạy dỗ con cái. Thì cái đức lành nó sanh từ cái đó. Thấy không? Cho nên mình nói tôi là đạo Phật. Đạo Phật là gì? Là đi theo một con đường giác ngộ. Mà con đường giác ngộ là con đường không mê lầm. Làm sao để mình sống giác ngộ không mê lầm? Thật ra giáo lý thì nhiều lắm, nhưng mà căn bản là có 8 điều. Nội cái chánh kiến thôi. Thấy cho đúng. Chánh kiến. Mà người có cái thấy đúng là nhất định sẽ nghĩ đúng. Thấy đúng mới nghĩ đúng. Mà nghĩ đúng thì sẽ nói đúng. Cho nên từ cái chánh kiến dẫn tới chánh tư duy, dẫn tới chánh ngữ. Mà người thấy đúng, nghĩ đúng nói đúng và làm đúng gọi là chánh nghiệp. Rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Đó, chánh niệm, chánh định, vân vân. Như vậy thì người Phật tử điều thứ hai mình cần làm là ngoài cái trang nghiêm Bồ đề tâm, thứ hai là mình phải giữ nhớ lời Phật dạy. Nội cái bài kinh gì? Cái bài kinh gọi là tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Trong đó đầy đủ những cái giáo lý, những lời dạy. Cho nên tất cả các vị nào mới đi vào tu phải học thuộc lòng kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Trong đó nói về vô thường, nói về thiểu dục tri túc, nói về sự tinh tấn, nói về sự lười biếng, vân vân. À, trong này cũng có cái lười biếng là gì? Buông lung, dễ vui. Hồi đó trong bài sám hối nó có một câu này nè: dễ vui tam bảo hại mình. Còn nghe cái này mình sợ quá, mình nói trời ơi, tôi sống dễ vui cái tam bảo hại tôi. Vậy là tam bảo không có từ bi gì hết trơn á. Mình sống mình dễ vui là tam bảo hại mình. Thưa, cái câu đó không nghĩa vậy. Cái câu là dễ vui tam bảo hại mình là gì? Mình sống mà mình thờ ơ, mình lười biếng trên cái sự gọi là trọng Phật, giữ Pháp, nương Tăng. Thì người nào mà xa rời tam bảo Phật, Pháp, Tăng thì cuộc sống người đó sẽ lụy khổ. Vì sao? Vì Đức Phật là bậc thầy, là người tỉnh giác. Nếu mình nương Phật, mình nhớ mình luôn luôn là đệ tử Phật thì mình không có dám làm sai. Rồi lời Phật dạy, trong đó có bát chánh đạo, có tứ niệm xứ, có ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tức là những lời Phật dạy chúng ta gọi là nương tựa Pháp. Rồi nương tựa vào đoàn thể của Tăng. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như hôm nào quý vị đi ăn tiệm mà đi với bạn bè bình thường không, thì lúc đó vô người kêu dĩa không, thì người dĩa thì thế nào đa số là đồ mặn. Nhưng mà hôm nào mình nói thôi bữa nay mình đi ăn cơm, mình mời hai thầy đi ăn cơm với mình. Hai thầy vô ngồi ăn thì hai thầy cũng nhẹ nhàng nói dạ quý vị cho hai thầy ăn chay, rồi quý vị muốn ăn gì quý vị gọi. Nói vậy đó, nhưng mà tự nhiên trong nhóm thấy cũng kỳ kỳ, mình đi ăn với thầy mình ăn mặn, thôi mình ăn chay luôn đi. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng nương Tăng đỡ không? nhờ mình có một vị tu hành đi theo với mình, tự nhiên mình thấy bây giờ hai thầy mà ăn chay rồi nguyên nhóm mình gọi đồ mặn với nhau, thấy nó cũng kỳ kỳ, thôi mình ăn chay theo. Đó, mình ăn chay theo được như vậy đó, có nghĩa là mình nương tựa Tăng. Và đồng thời nó cũng có cái ý nghĩa ở trong cái ý nghĩa mà tự quy Tăng đó, thống lý đại chúng đó. Nhất thiết vô ngại, tức là mình cùng với nhau cùng một hướng đi để nó khỏi trở ngại gì hết. Mình vô mình gọi người kiểu mất công người ta làm nữa. Thôi thì tất cả cùng về một nguồn, một góc đó thì tất cả vô ngại, không ai phải nhìn ai hết. Cho nên mình vô chùa mặc áo tràng cũng là hình thức thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Tới giờ đại chúng tụng kinh mình cũng tụng kinh, người ta tụng kinh mình đi xách chén mình ăn cơm, người ta ăn cơm cái mình đi ngủ. Thì làm sao gọi là thống lý đại chúng để cái chỗ vô ngại được? Cái đó là quá trời ngại luôn. Cho nên cái câu mình tụng đó, tự quy y Tăng, đó là cho tự con trở về nương tựa với Tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng hết thải không ngại. Thống lý là khi mình biết hội nhập, phải không, mọi người để cùng trở về một cái chỗ một đó. Rồi cái cuối cùng á, hồi nãy Pháp Hòa nói ba điều ha: trang nghiêm bồ đề tâm mình, đạo tràng tâm mình, giữ lời Phật dạy, và kế nữa là gì? Sống không buông lung. Buông lung là gì? Luân tình mặc ý, hay là sống là buông thả, sống thờ ơ, sống dễ vui, sống lười biếng, thì không có một cái gì nó có thể thành tựu được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi. Hai vợ chồng sống với nhau, Mình đi làm về mà một trong hai người làm muốn chết, còn người kia cứ ngồi chơi game, đọc báo, coi tivi, rồi ăn, rồi ngủ. Thì cái người kia làm riết cũng mệt mỏi chứ. Và họ cảm thấy rằng bây giờ cái nhà này có một mình gánh à. Và đôi khi họ cũng không biết là họ sẽ chịu đựng cái cảnh này tới bao giờ. Rồi khi mà chịu đựng khổ như vậy rồi, cái đi ra ngoài, đi tới nhà bạn người khác, thấy chồng người ta, vợ người ta xong mà người ta share với nhau tất cả cái việc, cái bắt đầu cái tâm so sánh nó sinh khởi. Rồi từ đó những cái khổ lụy bắt đầu nó sanh. Thấy không? Cho nên một người mình sống, tiếng Mỹ nó kêu là mình đi tìm một cái người vườn đó thì là đi tìm phân nửa. Tiếng Mỹ là mình phải có một cái partner. Nghĩa là mình phân nửa bên này thì cũng cần phân nửa bên kia để cho hai cái nó match. Mà partner gì đâu mà người làm muốn chết mà người không làm. Thì thế nào cũng có gây lộn, chia tiền. Làm ăn hùng hạp coi, một người làm nhiều, một người không làm mà tới tháng ra lãnh tiền chia lương. Người ta cũng đâu có chịu cái chuyện đó. Dù mình lịch sự mình nói thôi giờ tôi không có dự vô thì tôi chia cái phần ít hơn. Nhưng mà trong cuộc sống, không thế nào rồi cũng có những cái xích mích do hùng hạp không có điều đặn với nhau, từ công việc cho tới tiền bạc. Đó, làm ăn hùng thì cũng phải có cái sự công bằng. Vợ chồng ở đây không phải là tính toán, nhưng mà cái gì đó nó cũng có cái sự tương đối với nhau. Không, ai cũng là một con người, ai cũng phải có một cái sự gọi là chia sẻ. Mình tới với nhau trong cuộc đời là chia sẻ mà. Chẳng hạn như mình tới đám tang mình nói tôi xin chia buồn, mình tới đám cưới mình nói tôi xin chia vui. Vậy thì trong cuộc sống này mình gặp cái người bạn mình khổ, nói chị có gì buồn không, chị chia sẻ với tôi đi. Thấy không? Bạn mình thì mình chia sẻ cái niềm đau nỗi khổ. Đám tang mình lịch sự mình chia buồn, đám cưới mình lịch sự mình tới chia vui, mà trong nhà mình thiếu sự chia sẻ. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ rằng trong cuộc sống này chúng ta không phải nói cái vấn đề là sanh nạnh với nhau. Chúng ta cũng không phải nói cái vấn đề là người một người phải hy sinh tất cả. Nhưng mà có những lúc người này hy sinh thì có những lúc người nọ phải hy sinh. Đó. Có những lúc mình mời bạn mình ăn 10 lần. Không? Thì ít nhất bạn mình cũng mời mình được 1-2 lần. Thử thời bây giờ mình lúc nào mình có là người mời mà người kia không bao giờ mời mình coi. Trong đầu mình cũng có cái suy nghĩ à. Có những cái từ ngữ mà mình sẽ dùng, người đó chơi không được, xài không vô, ví dụ vậy. Cho nên thực tế trong cuộc sống thì nói là mình có cái đức hy sinh, đúng, cái đó là ai cũng phải có. Có những lúc cuộc sống của mình phải hy sinh, người vợ phải hy sinh một chút. Nhưng mà ai cũng có cái đức hy sinh thì cuộc sống này nó mới có thể nó hài hòa được. Vì không phải hy sinh, không phải là chuyện của một người. Thí dụ như Đức Phật là người đã hy sinh cuộc đời, phải không? Để tìm ra con đường cho mình. Đức Phật là người đã hy sinh. Thì bây giờ mình cũng phải hy sinh. Hy sinh cho gia đình, cho những người thân. Pháp Hòa biết những Phật tử về chùa Công Quả hy sinh lớn lắm. Quý vị hy sinh thời gian. Quý vị hy sinh cái sức khỏe của mình. Hy sinh rất là nhiều. Vì sao? Vì mình thấy được cái mục đích chung là mình muốn đưa tất cả mọi người đến một cái điểm chung là có sự an lạc. Đó, thì hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta ôn lại một chút gì đó trong cái lời dạy của Phật. Mà muốn giữ vững được cái đường tu của mình thì mình đừng có dễ vui, không thể thờ ơ, không thể coi thường. Bởi vì sao? Bởi vì không có một cái thành tựu nào mà không phải từ sự tinh tấn siêng năng mà được. Quý vị nhìn tất cả những người thành tựu trong đời này, không có một tỷ phú nào mà họ trở thành tỷ phú không do sự nỗ lực của họ. Mà thí dụ một cái ông đó, cha mẹ ông để lại cho ông một tài sản, rồi bây giờ ông là người tiếp nối thì ông không có gì đặc biệt. Nhưng mà nếu một ông tỷ phú mà ông từ một cái người đi bán vỏ chai, từ một cái người đi rửa chén, từ một cái người đi chở delivery pizza, mà họ thành ra tỷ phú, những người đó lúc nào cũng được vinh danh. Bởi vì họ có những tấm gương sáng để mọi người noi theo học tập. Phải không? Vậy thì trong cuộc sống này, không có sự thành tựu nào không phải do cái sự siêng năng mà có. Thì tu cũng vậy, không có một cái sự tu hành thành tựu nào mà không phải do tinh tấn mà được. Phải có tinh tấn thì mình mới thành tựu được. Ví dụ bây giờ mình là người xuất gia tu, mà một ngày không có được một chút giây nào ngồi thiền hết, tụng kinh cũng không, ngồi thiền cũng không, mà thậm chí coi kinh, coi sách cũng không, thì cuộc đời mình cũng sẽ không. Là không gì, không có gì hết, không được thành tựu một cái gì hết. Thành ra cái đó là một sự thật thôi. Thành ra ngày xưa có một vị hòa thượng, ngài có một cái bệnh đó, là ngủ gật. Bây giờ ngài muốn trị cái bệnh ngủ gật của ngài là ngài ra ngoài cái vườn cây á, ngài kìm một cái cây á, ngài ngồi lên cái nhánh cây ngài ngồi. Vậy chi mà hễ mà ngủ gật là té xuống là chết thôi. Cho nên chính sợ té chết như vậy, cố gắng ngồi tĩnh lặng để mà tu. Đó mình nói ví dụ vậy. Rồi một vị khác cứ hễ chiều tới là ngài ngồi, ngài tụng kinh mà vừa tụng mà vừa khóc. Tại sao? Bởi vì ngài thấy rằng hôm nay đã một ngày nữa đã trôi qua mà cuộc đời tu của tôi vẫn chưa được một cái gì hết. Ngài buồn, ngài khóc. Cho nên khi mình thấy một ngày đã trôi qua thì tự nhiên mình kiểm lại, trời ơi, một ngày nay mình đã sống thế nào. Có nhiều khi mình cứ lây hoay như con lăng quăng một ngày vậy đó, mà rồi không được gì hết thì nó quá uổng. Cho nên đặc biệt là đối với những người xuất gia, ai cũng phải cần có một sự nỗ lực tinh tấn để mình thành tựu được một cái gì trong đời tu của mình. Cái sự thành tựu đây không phải là mình khoe khoang với ai, nhưng mà ít nhất mình đã chọn con đường này thì mình phải được một cái gì cho cuộc đời tu hành của mình. Dù không hỏi là cái làm cái gì lớn cho đạo pháp, cho mọi người, thì ít nhất mình cũng tự mình đạt được một cái gì cho bản thân. Còn nếu không thì mình thờ ơ mỗi ngày đi qua thì nó quá uổng cho cái kiếp sống của mình. Mà đặc biệt là mình có 6 căn đầy đủ, có sự hiểu biết mà không nỗ lực thì đó là một sự uổng đi. Cũng giống như trong gia đình mình có rất nhiều những cái dụng cụ máy móc mà mình không biết dùng vậy đó, thì có một người mà có quá nhiều khả năng mà không biết ứng dụng thì nó uổng. Cho một người Phật tử mình cũng vậy, ai cũng có khả năng hết. Pháp Hòa thường hay nói chùa Hải Đức tuy nhỏ nhưng mà mỗi người đều có những cái khả năng đặc biệt của mình. Bây giờ mà nói là cần làm một cái việc gì là không có thiếu, không có thiếu người, ai cũng có một cái tài đặc biệt của mình hết. Không, nhỏ nhỏ mà có võ nhỏ nhỏ mà có võ. Cho nên mỗi người đều có cái khả năng đặc biệt của mình. Cái quan trọng là chúng ta nhận ra cái đó và chúng ta cố gắng chúng ta làm. Thì thôi, hôm nay chúng ta ôn 3 điều: phải trang nghiêm đạo tràng và trang nghiêm cái tâm của mình. Thứ hai là phải hết lòng nhớ lời Phật dạy, ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Thứ ba là không thể nào thờ ơ, dễ vui, giải đãi, lười biếng, mà chúng ta phải siêng năng, phải nỗ lực để chúng ta thành tựu được. Đức Phật là người đã nỗ lực. Quý vị nhớ lời Đức Phật phát nguyện dưới gốc cây Bồ đề không? Sau khi mà ngài xỉu rồi, ngài được cô thôn nữ Tu Xà Đề dâng cho ngài bát sữa, ngài tỉnh rồi. Và ngài đã ngộ ra một điều rằng khổ hạnh không đưa mình đến được cái sự tu hành, cho nên ngài quyết định ăn uống trở lại bình thường. Và lúc đó ngài đến cái gốc cây, ngài chọn cái cây đó ngài ngồi rồi, thì ngài quyết một câu: nếu kiếp này tôi không thành tựu được đạo quả, tôi thề không rời khỏi gốc cây này. Đó là một lời thề, là một lời phát nguyện kiên cố của ngài đó. Nhưng giống như ngài A Nan mà phát nguyện trong cái bản văn mà chúng ta tụng mỗi buổi sáng vậy đó, phải không? Cái câu của ngài phát nguyện gì? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con thề không thành Phật. Không, còn ngài Địa Tạng thì nói sao? Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Nếu ở cõi địa ngục chưa trống người, thì tôi thề không làm Phật. Đó là mình nói trên cái lời phát nguyện hình tướng. Còn nếu mà nói về phát nguyện cái hình ảnh của nội tâm, một khi tâm mình còn tham sân si thì làm sao thành Phật được? Cho nên bởi vì Địa Tạng là tâm, Địa tạng là tượng trưng cho tâm. Cho nên cái lời là địa ngục vị không. Địa ngục là gì? Là tham sân si. Nếu mà tham sân si chưa hết thì địa ngục nó còn. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Khi nào độ tận chúng sanh, nghĩa là khi nào chúng sanh trong này nè, chúng sanh tham sân si trong này độ hết rồi, thì chừng đó chứng quả Bồ Đề không khó khăn. Đúng không? Rồi trong cái bản văn sám hối mà tụng, con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo của cõi nhân thiên, thanh văn duyên giác, Bồ Tát quyền thừa, con chỉ duy y tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Và phát tâm Bồ Đề đó, cái tâm đó là gì? Tâm đó là tâm giải thoát giác ngộ. Vậy thì người nào đi tu, hỏi con đi tu là vì cái gì? Dạ tại con đói quá con vô chùa con kiếm ăn, tại con khổ quá con đi. Thì những cái đó tu không được, tại vì bữa nào no rồi không tu sao? Không, hay là khi nào mình sung túc rồi mình không tu sao? Ai cũng nói đi tu vì muốn gọi là nói lớn hơn chút là cứu độ chúng sanh, không? Còn nói nhẹ nhàng là trên cầu làm Phật, không? Dưới độ mọi loài, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Đó là cái lời phát nguyện của người khi đi tu mà. Cho nên nếu mình đã phát nguyện mình đi tu mà mình thờ ơ, dễ vui, giải đãi, lười biếng với cái giáo pháp mà mình học, mình muốn học đó, thì không thể nào mình thành tựu được. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều là những người đệ tử của Phật. Nói cho gần gũi chút là con trai của Phật, con gái của Phật. Thì chúng ta là người con của Phật thì mình phải học được cái gì ở nơi Phật để mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, để mình không có thẹn là mình là đệ tử của Phật. Được như vậy thì chúng ta tổ chức cái lễ thành đạo này, trước hết là tri ân ngài thành đạo của Phật. Thứ hai là mình phải phát nguyện, con nguyện sống trọn vẹn cái đạo mà con đang có, mà trước hết là đạo làm người. Trước hết là đạo mà chúng con đang có trong mỗi chúng con. À, đạo cha, đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm vợ, đạo làm chồng. Và có một cái đạo nữa, đạo làm Phật tử. Mà đạo làm Phật tử thì học theo hành lời của Phật. Thì chúng lúc đó chúng ta cùng thành Phật đạo, không có khó khăn. Chúc đại chúng an vui và sẽ gặp lại. Thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta ai cũng đều là những người có duyên cả. Chỉ có điều là thiếu hay đủ thôi. Hễ mà thiếu duyên thì chưa gọi là đủ, mà đủ thì chúng ta sẽ gặp. Có những vị biết Pháp Hòa rất nhiều qua băng đĩa, qua internet, nhưng mà chưa được gặp. Pháp Hòa tưởng đâu Pháp Hòa về đây 5 lần rồi thì chắc cũng gặp hết rồi. Nhưng mà không ngờ hôm qua giờ gặp nhiều vị nói biết thầy về nhiều lần mà lại bận. Cho nên hôm nay lại đủ duyên được gặp. Thì hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau. Nhưng mà cái duyên này là duyên lành chứ không phải là duyên xấu. Ta ở đời nó có duyên, nhưng mà có nhiều khi duyên lành hay là duyên không lành. Và đặc biệt hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát rất là quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa. Và khi nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì quý vị có nhiều hình ảnh lắm và nhiều câu chuyện khác nhau về Bồ Tát Quan Âm. Đặc biệt có một câu chuyện ai cũng biết, đó là Quan Âm Thị Kính. Thưa đại chúng, Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện xuất phát từ Triều Tiên, tức là Hàn Quốc, chứ không phải chuyện của Việt Nam. Chuyện kể rằng có một người nữ có chồng. Thì cô có chồng, và một hôm chồng cô đang ngồi đọc sách, rồi ông lại ngủ quên trên chiếc bàn. Thì trong khi ngồi đang may vá thì cô ngó qua thì cô thấy chồng mình ngủ, và ở trên cái mặt của chồng có mọc một cái nốt ruồi mà nó có mấy sợi lông tài đó. Người ta cử lắm, ta không có cho cắt, tại vì cắt không có tiền. Nhưng mà đối với cô á thì như vậy nó xấu. Cho nên cô đang may vá thì sẵn tay á, cô đứng dậy thì cô định cắt cái sợi lông tài đó đi.
Thì không ngờ trong khi cô đi đến gần thì người chồng giật mình dậy và thấy cô cầm cái kéo, thì ông la hoảng lên rằng cô này định giết ông. Thì trong khi mà la lên như vậy thì cả nhà chạy tới, thì ông mới xác định rằng lợi dụng trong khi ông đang ngủ, vợ định ám sát ông bằng cái kéo trong tay, không có minh oan được. Thì gia đình chồng đuổi cô đi. Thưa đại chúng, ngày xưa đó, người nữ không có được đi tu. Chùa là có nam không thôi chứ không có nữ. Cho nên bây giờ cô buồn quá, cô muốn đi tu, mà bây giờ thân phận người nữ thì đâu cách nào vô chùa được. Thì cô buộc lòng cô phải giả trai để cô vào trong chùa để cô đi tu được. Thì khi mà cô đi tu rồi thì tưởng cuộc đời cô khép lại, đơn giản như vậy, do chồng hiểu lầm đuổi mình đi, rồi mình sẽ được cuộc đời thanh thản trong chốn thiền môn bằng cách là giả trai. Thì không ngờ ở trong chùa có một cô thiếu nữ thường lui tới tên là Thị Màu. Cô này cũng thường lui tới chùa lễ Phật, và lễ Phật đâu thì không biết, mà cô vừa lễ cô ngó lên cô thấy một chú tiểu đẹp trai. Bắt đầu cô để ý, cô thương chú đó. Và nhiều lần cô đến cô tỏ tình, tỏ lòng với chú tiểu. Nhưng mà chú tiểu thì tự biết mình là ai. Thứ nhất mình là nữ, và cho dù mình là nam, nhưng mà tại vì mình đã có chí hướng đi tu thì không có động lòng cái lời tỏ tình của một cô thiếu nữ. Nhưng mà chú tiểu không có nói rõ, bởi vì nếu mà nói ra cho cô biết tôi là nữ để mà chấm dứt cô này thì đời tu của mình không được tiếp tục. Cho nên đành lòng im lặng mà từ chối cái mối tình của cô Thị Màu. Mà cô Thị Màu cũng buồn lắm. Ở đây có ai nghe cái tuồng Quan Âm Thị Kính chưa? Tuồng cải lương Quan Âm Thị Kính đó. Ông Đạo ơi, ông Đạo, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đó vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Thị Màu nói với chú Tiểu vậy. Chú Tiểu đáp rằng: xin tính nữ chứ buông lời quá nguyệt, nên biết rằng tiểu tâm là kẻ đầu Phật đi tu. Nhưng mà cô thiếu nữ này không cam tâm. Mình nhan sắc đâu có thua ai, vậy mà tỏ tình mà ông không động lòng, mà ông còn tỏ ra những cái lời nói khó chịu nữa, tức quá. Trong khi buồn bực, bực tức thì cô lại không có kèm lòng được, thì cô lại quan hệ tình cảm với một cái người ở trong nhà, đến nỗi phải có thai. Thì khi mà có thai rồi đó, thì ngày xưa mà con gái mà không có chồng á, mà có mang á, là một cái điều không thể chấp nhận được. Cho nên bây giờ cha mẹ cô mới tra hỏi, mà bây giờ nếu mà cô nói rằng cô có mang với lại cái người ở trong nhà đó thì cô bị đòn chết. Cho nên quýnh quá, cô cũng lập một cái chuyện gọi là nhất thạch nhị điểu, tức là một đá mà hai con chim chết. Lý do là sao? Nếu mà gia đình mình hiểu lầm mà cái thai này một của cái chú tiểu trong chùa đó, mà ép chú tiểu ra đời mà cưới mình thì khoái quá. Sẵn dịp mình cũng được ông tiểu này, mà nếu không được thì mình cũng trả thù được cái chú tiểu là đã phụ cái tình của mình. Ghê gớm không? Cho nên rồi khi mà hỏi ra thì mới biết rằng ông trưởng làng ông mới tới. Ông tới ông mắng xả trong chùa: kinh kệ không lo kinh kệ, ăn cơm chùa mà bà đặt chuyện gió trăng. Hồi đó ông Tâm Vân nói mấy câu đó hay lắm. Thì khi mà phát hiện ra chú tiểu này đã có con với cái cô Thị Màu rồi, thì bây giờ cuộc đời của cô Thị Kính một lần nữa đau khổ oan ức. Bây giờ không thể chấp nhận cho con ở trong chùa được, tại vì con đã phạm giới, cho nên đuổi chú tiểu ra khỏi chùa. Nhưng mà người thầy á cũng còn thương chú tiểu: con bây giờ con không có chỗ đi, thôi bây giờ thầy cho con cái hiên chùa con ở. Sau khi mà sanh đứa nhỏ ra rồi, Cô Thị Màu ẵm đứa con lại giao cho chú Tiểu Kính Tâm với một câu nói: oan gia nay gặp oan gia, mời ông Đạo hãy nhận giùm đứa trẻ. Chú Tiểu ôm đứa con: con ai đem bỏ chùa này? A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi. Quý vị thấy không? Ở đời cũng bị oan ức, vào trong đạo tu rồi cũng bị oan ức. Khi mà ôm đứa nhỏ như vậy không thể nói được với ai, chỉ còn một cách là nhận đứa trẻ mà nuôi thôi. Bây giờ đàn ông lấy xin lỗi một người nữ mà làm sao mà không có chồng mà tự nhiên ôm con về phải đi xin sữa, mà đâu phải xin dễ đâu. Người ta cho miếng sữa nhưng mà người ta chửi bới, tại vì cái chuyện này là cái chuyện không thể chấp nhận. Nhưng mà thôi, tôi lỡ là tôi thương đứa nhỏ mà cho, phải chửi năn trận mới được. Cứ mỗi lần được miếng sữa cho con bú thì một lần bị chửi. Đến khi mà cái cô thiếu nữ đó già sắp chết mới để là một lá thơ cho người thầy: thầy ơi, con đây không phải là người nam, con là một người nữ. Kể hết câu chuyện lại. Và sau này quý vị thấy người ta vẽ cái hình Quan Âm Thị Kính đó. Đức Quan Âm đứng dội cái bình nước lên thành một cái dòng nước, con đứa nhỏ nó đứng nó chắp tay. Ở phía sau Đức Quan Âm có một con chim, nó ngậm cái sợi chuỗi đó. Thì người ta mới nói rằng cái con chim đó đó chính là cái anh chồng, anh chồng vu oan cho vợ, bây giờ phải đi hầu đứa nhỏ nuôi. Tức là đó là một biểu tượng. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện đó đó nó cho chúng ta một bài học ở đời, mà đặc biệt là một bài học từ nơi Đức Quán Âm. Đó là bài học của lòng kiên nhẫn, hay nói một cách khác là nhẫn nại. Còn nếu theo Phật giáo là gì? Nhẫn nhục. Mà tại sao không, cái hạnh nhẫn nhục không ở bất cứ một người nào, mà lại đặc biệt là khởi xuất từ Đức Quan Âm? Bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho tình thương. Mà thưa đại chúng, Quan Âm không phải là người nữ nha. Đức Quan Âm là người nam. Nhưng mà tại vì cái hình ảnh Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, cho nên lọt qua tới đất nước Việt Nam, Trung Quốc thì lại biến Quan Âm thành nữ. Tại mình tưởng tượng lòng từ thì phải là một người mẹ. Cho nên Tàu và Việt Nam đã thể hiện Đức Quan Âm qua hình ảnh của một người nữ, chứ thực chất Đức Quan Âm không phải người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử đi tu, nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là lòng từ cứu khổ, và với cái dưới cặp mắt của người Trung Quốc với cặp mắt của người Việt Nam thì lòng từ bi thì chỉ có người mẹ, cho nên vẽ hình người nữ tượng trưng cho tình mẫu tử, mẹ thương con. Và xuất phát từ cái câu Bồ Tát lân mẫn chúng sanh giai nhi xích tử, bậc Bồ Tát thương yêu chúng sanh như là thương một đứa con đỏ. Xích tử là đứa con đỏ, mà đứa con đỏ là đứa con sao? Đứa con mới sanh đó. Đứa con nó sanh ra nó còn đỏ ối đó. Vậy thì khi chúng ta có tình thương thì chúng ta sẽ có thể nhịn nhường được, chúng ta có thể có đủ lòng kiên nhẫn được. Và lòng kiên nhẫn là gì? Lòng kiên nhẫn là một trạng thái của sự chịu đựng. Mà chịu đựng không đau khổ, chịu đựng bằng cả tình thương. Thưa đại chúng, mình sống ở đời với nhau, sống với nhau thôi, sống với nhau mà thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc sống không nổi đâu. Tại vì mỗi người mỗi tật, mà mình không chấp nhận được cái tật của người đó, mình không nhẫn nại cái tật của người đó đó, thì không bao giờ mình có thể gọi là ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên sống với nhau là phải có lòng kiên nhẫn. Và có một cái vị người ta nói như thế này: sống với nhau tới răng long đầu bạc, Bản chất nó không phải là, nó không phải là sự kết tụ của tình yêu, mà nó là kết tụ của lòng nhẫn nại. Đúng không? Nhiều khi tình yêu thì đã hết rồi, tình thì không còn, nhưng mà sở dĩ còn với nhau là do cái nghĩa. Cho nên tình với nghĩa, mới phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Tại lúc đó một người nam gặp nhau bằng cái nhìn đẹp của một người nữ, người nữ nhìn người nam với cái đẹp của một người nam. Cho nên lúc đó gặp nhau qua cái tình, nhưng mà sống với nhau, hiểu nhau, rồi bắt đầu nghĩa nó sanh. Cho nên người Á Đông của mình á, người Á Đông của mình á, nhất là các bậc trưởng thượng của mình ngày xưa, sống với nhau lâu năm lắm, mặc dù mình biết ba mình ông tật khủng khiếp lắm, mình chịu ông không nổi, mà sao má mình hay ghê vậy? Cho nên má mình là ai? Là Bồ Tát Quan Âm đó. Lúc nào má cũng chịu đựng ông già hết trơn á. Mà nhiều khi á, con chịu đựng không được, cho nên 18 tuổi con dọn đi mất rồi. Rồi đến khi mình lớn lên rồi, biết thương cha thương mẹ rồi, nhưng mà ông già mình ông nhiều tật quá, lâu lâu về thăm chứ gặp hoài cũng gây lộn. Mà mỗi lần gây thì bà má đứng giữa, bà lo phải vuốt người này, bà vuốt người kia. Cho nên cái người mà nhẫn nại mà chịu đựng nhất vẫn là người mẹ. Vì vậy cho nên người Á Đông mình mới ca tụng người mẹ, phải không? Ca tụng người mẹ đến nỗi là vẽ Đức Quan Âm thay vì một người nam thì lại là hình của một người nữ. Cho nên Phật tử không được gọi Quan Âm bằng Phật bà. Mà cho dù Phật thật là bà, mà khi thành Phật rồi là không bà không ông. Tại vì thành Phật là thành cái tánh giác chứ không phải cái tướng. Phải không? Cho nên mình đừng có nhìn người ta, mình luận cái nhìn tướng. Mình nói Phật là cái tánh, chứ không Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà, mà cũng không gọi Phật ông. Phật bà thì phải có Phật ông, mà ông rồi phải có thím. Phật thím, Phật chú, rồi rốt cuộc một nhà Phật mà, Phật cô, Phật cậu gì không. Cho nên mình gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là Đức Phật, chứ không gọi là Phật bà. Phật bà là nhân gian người ta gọi, Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà. Vậy thì sống với nhau phải có lòng nhẫn nại. Rồi khi mà sống với nhau mà có lòng nhẫn nại thì trong cuộc sống nhẫn nại đó nó còn nhiều cái chi tiết của sự nhẫn nại nữa. Chẳng hạn như mình chờ đợi ai mình phải nhẫn nại. Có bao giờ mình chờ người nào đó mình phát nóng không? Có. Có một hôm á, Pháp Hòa đi ra phi trường đón một Phật tử ở xa đến. Cô cũng cho chuyến bay rồi đàng hoàng lắm. Ra tới ngoài chờ 1 tiếng 2 tiếng không thấy cô tới, thì Pháp Hòa cũng hơi phiền, lái xe đi về. Về sắp tới chùa rồi, vô bước vô cửa ở chùa nói cô đó mới gọi, cô tới phi trường rồi. Thế là mình quay xe ra mình đi. Nhưng mà mình cũng hơi phiền. Nhưng mà mình rồi khi đó mình mới quán chiếu, mình nói là mình đã nhận cái tin là chắc chắn cô đến, mà chỉ cần mình chịu khó mình ngồi thêm chút nữa thôi thì mình khỏi phải mất công và mất thì giờ. Rồi có một lần khác Phật tử phone tới báo giờ rồi đến hết, Pháp Hòa hứa Pháp Hòa sẽ đón, tại vì khuya mà đâu có nhờ được ai. Thì sắp sửa, lúc đầu thì nhớ, một lát sau có một Phật tử khác phone vô than khóc chuyện gia đình. Cái bắt đầu mình dính cái chuyện đó, quên cái người đang ở phi trường. Trời ơi, cái vị ở ngoài kia người ta chờ quá chừng quá đất. Cuối cùng cái vị Phật tử rất tội nghiệp, đứng hết trơn, người ta đi về hết trơn phi trường, nghĩa là hết người rồi. Thì cuối cùng cổ được một cái ông người Nhật cho cổ mượn cái phone. Phone mà Pháp Hòa đâu có bắt phone, tại đang đang tám ở trên đường dây kia. Cô đã chờ rồi phone cũng không được nữa. Cuối cùng ông Nhật đó tội nghiệp quá, chở cô đi về một cái khách sạn ở gần chùa. Mà lúc đó cô cầm cái địa chỉ chùa, mà ông nói tôi chỉ có thể đưa vô tới đây thôi, chứ tôi không thể đưa đi hơn được nữa. Cô đứng đó 1 tiếng sau cô gọi, thì cô gác cái phone rồi, cái mà quên cổ thôi. cổ mới gọi vô chùa và bắt cái phone, thấy cái số phone hiện lên, chết mồ, nãy giờ mình quên, lật đật chạy ra đó đó. Cho nên quý vị thấy không, trong khi cuộc sống của mình á, mình không bao giờ mình nhẫn nại chờ ai, nhưng mà mình thường bắt người khác phải chờ mình. Có nhiều khi mình muốn đi đâu, ra tới cửa rồi, vợ chỉ cần chậm một chút, con chậm một chút là mình hét lên: trời ơi, tôi biểu nãy giờ rồi mà con cà rê. Ai mà đi sanh mà kiếm bà chắc sanh tại chỗ. Thế này thế kia. Nhưng mà cuộc sống đôi khi chúng ta bắt người khác chờ mình, nhưng mình không bao giờ mình chờ người khác. Và quý vị xem phim á, quý vị sẽ thấy rằng có những cái mối tình kết thúc rất đẹp là tại vì cái anh này ảnh thương cô này, và cô này sau nhiều lần từ chối mà anh ảnh cứ nhẫn nại ảnh chờ, và cuối cùng ảnh chỉ nói một câu: vậy là công của anh chờ đợi bấy lâu nay không có uổng. Đó là một câu chuyện tình đẹp kết thúc. Phong Hòa có một người bạn đi học chung một trường, thì cái anh này ảnh thương cái cô này từ hồi lớp 8, lớp 9. Vậy mà thưa đại chúng, ảnh theo cái cô này đến khi mà ra trường lớp 12, 10 năm sau hai người bắt đầu mới đám cưới. Thì khi cái ngày đám cưới, Phá Hòa hay tin, gia đình lên cho biết là cái anh chàng đó, bạn của thầy đó, bữa nay đám cưới, và hỏi: ủa cưới ai? Nói đám cưới cô đó. Nó: ủa, Phá Hòa tưởng đám cưới lâu rồi. Trời, thầy biết không, nó theo nhỏ này từ hồi lớp 8 tới giờ, mà tới bây giờ ra trường lớp 12, 10 năm sau cô này mới động lòng trước cái tình cảm của anh này. Phong Hòa mới thấy vậy cái ông này phải tôn ông làm Bồ Tát. Bồ Tát thường đeo đuổi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống có những người, người ta có cái sức nhẫn nại rất là hay. Nấu ăn cũng phải cần nhẫn nại, cũng phải cần kiên nhẫn. Ví dụ quý vị luộc cái củ cà rốt, đâu thể nào mà để vô là củ cà rốt nó mềm liền được, phải cho nó ít phút nó mới có thể mềm được. Mà mình nóng nảy quá thì cà rốt nó không chín. Hay là mình nấu khoai tây, hay là mình luộc những cái củ khoai, mình phải có sự chờ đợi thì khoai nó mới chín được. Mà khi nó chín thì ăn nó mới tốt, không? Nó không có làm cho mình khó chịu. Cho nên đó, mình trồng một cái cây như cây cam, cây bưởi, đâu thể nào trồng một năm mà có trái được. Cho nên trồng cây cũng phải có sức nhẫn nại, nấu ăn cũng phải có nhẫn. Có nhiều cái món ăn, thưa đại chúng, nấu chỉ cần thiếu 5 phút thôi, món ăn nó không ngon. Hồi đó Pháp Hòa có đi một cái trường hợp, là đi đến cái chỗ đó thì người ta mới thỉnh mời vô ăn một cái món lẩu nấm. Mà trong cái lẩu đó nó có khoảng 20 loại nấm khác nhau. Và có một loại nấm á, mình phải để nó vô cái lẩu đó mình nấu đúng 20 phút thì nấm mới không độc. Mà đến độ là nhân viên của cái tiệm đó không dám để cho mình tự nấu cái nấm đó, tại họ sợ mình nóng, mình mà mình muốn ăn sớm đó, mình họ đứng họ chờ, họ đậy cái nắp lên, họ để canh đồng hồ phải hơn 20 phút họ mới dám dỡ nắp ra mời mình dùng. Vì sợ nấm này mà nấu không đúng thì ăn sẽ sanh độc. Thì từ đó quý vị thấy bất cứ việc gì ở trên đời này, không có việc gì chúng ta làm mà thiếu sự kiên nhẫn mà có thể thành tựu được. Có những em nhỏ đó, Pháp Hòa dạy nó học từ hồi nhỏ đó, khi bây giờ nó lớn lên, nó đổi qua những cái tỉnh khác, nó đi làm, đi học đó. Trước khi nó đi, nó hay lên, nó gặp Pháp Hòa, nó nói: con sắp đi xa, con xin thầy cho con vài lời để con có thể tự nhắc con. Thì thường Pháp Hòa nhắc ba điều. Thứ nhất, đối với tự thân thì phải sống lam lũ biết đủ. Đối với tha nhân thì phải biết kính trên nhường dưới. Đối với việc hành xử phải lấy nhẫn nhục làm đầu. Ba điều Pháp Hòa hướng dẫn mấy đứa nhỏ. Bản thân mình đừng bao giờ có cái tham cầu, mà nên có cái nhu cầu nhiều hơn. Bởi vì nhu cầu là cái vừa đủ để mình sử dụng. Và nhất là trong khi mình còn là một sinh viên, hay là mình mới bắt đầu ra đời đi làm, hay là kinh tế khó khăn, nếu của người không tập sống với cái nhu cầu của mình mà cứ đi theo cái tham cầu của mình thì mình sẽ khổ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình, đối với bản thân phải ít muốn biết đủ, đối với người ở ngoài thì phải biết kính trên nhường dưới, đó là hạnh khiêm cung. Đối với sự việc muốn thành thì phải có lòng nhẫn nại. Học mà không có nhẫn nại thì học làm sao tới. Xin thưa đại chúng, khi mình làm một bài toán, đa số là những bài toán chúng ta gọi là bài toán đố, đọc không kỹ bài toán đố sẽ ra bài toán trật. Đọc cho kỹ, tại vì trong bài toán đã nói là toán đố thì nhất định sẽ có những câu nó rất là tricky, nó rất là hóc búa, mà nếu chúng ta thiếu cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đâu đó. Phải gọi ví dụ, ở trong chùa có một cách thử cái sở học của các thầy các cô trẻ đó. Khi mà lên thọ giới thì cái vị thầy hay hỏi: chú đọc cho tôi nghe bài chú uống nước coi. Thì cái chú tiểu mới chắp tay nói: dạ Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, đánh thiếu điểm. Tôi bảo ông đọc chú chứ tôi đâu đảo ông đọc kệ. Vì vậy cái câu thần chú uống nước là án phà tất baramani tóa ha. Mà tôi nói ông đọc bài chú uống nước thì ông chỉ đọc cho tôi cái câu án phà tất baramani tóa ha. Khi nào tôi nói ông đọc kệ uống nước thì ông mới đọc luôn cái bài kệ là Phật quán nhất bát thủy. Có nhiều khi mình đi làm bài thi Phật Pháp á, có một câu hỏi nè: Phật có vợ năm mấy tuổi? Trong này để liền 19 tuổi, 16 tuổi, đánh câu nào cũng trật hết. Phật làm gì có vợ? Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ năm mấy tuổi? Thấy không? Vợ của Phật tên gì? Đánh vô Gia Du Đà La chắc ăn như phốc. Trời ơi, giáo lý tôi một bụng mà, lịch sử Phật tôi nhiều như cháo mà, tại sao tôi lãnh ra tôi mất điểm? Lên hỏi ông thầy chấm điểm đấy. Ông đọc kỹ câu hỏi chưa? Tôi đâu có hỏi vợ Thái tử tên gì, tôi hỏi vợ Phật tên gì. Mà Phật là người giác ngộ, Phật làm gì có vợ. Thật ra những cái câu đó là những cái đó là tập cho mình một cái cách đọc một cái gì phải đọc bằng cả cái tâm nhẫn nại, đọc cho kỹ. Mà thường thường mình đọc không kỹ là mình sẽ hay hớ những cái chuyện như vậy. Cho nên đó, có những người người ta nóng tánh, người ta không có nghe rõ cái câu chuyện, người ta mới nói hai ba câu thôi, thôi đủ rồi, tôi biết rồi, nói nhiều tôi biết rồi, đừng nói nữa, mệt quá nó hoài. Mà đâu biết người ta nói cái gì. Cho nên lắng nghe người khác cũng phải nhẫn nại. Tại vì không nhẫn nại thì không thể nghe rõ câu chuyện đó là gì. Có nhiều khi mình đã từng nghe nhưng mà nghe không có hết. Thí dụ bây giờ người ta dạo đàn tăng 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 tăng, ô tôi biết rồi, đời tôi cô đơn. Nhưng mà mình đâu có biết là người ta dạo nhạc như vậy. Nhưng mà cái nhạc thì nhạc mặn, nhưng mà lời sẽ lời cháy. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Mình nghe người ta dạo cái nhạc cái tập mình phán đoán liền chưa được, phải không? Mặc dù nó là đời tôi cô đơn, nhưng phải nghe người ta hát coi, có thể là đời thôi cô đơn, tôi đã từng cô đơn cho nên đời tôi cô đơn. Nhưng mà tôi có tu rồi cho nên tôi thêm một chữ trong đó thôi, là chữ H ở chữ tôi đó, là thành chữ thôi. Thay vì đời tôi cô đơn, bây giờ thêm một chữ vô đó thôi, đời thôi cô đơn. Tu là khéo thêm khéo bớt. Có những lúc mình thêm một chữ mà tự nhiên đời mình nó khác liền. Và có những lúc mình bớt đi một chữ, cuộc đời mình nó khác liền. Cho nên á, ai mà thông minh, trí tuệ, chọn cuộc đời xuất gia, mà ham vui thêm dấu sắc, xuất giá. Mà hai cái đời sống nó khác nhau rõ ràng lắm. Xuất gia thì thông dong tự tại, còn xuất giá thì ràng buộc đủ thứ. Cho nên xuất gia với xuất giá nó khác nhau ở một dấu sách thôi. Đi vô chùa thì để tu, mà càng tu không khéo thì thêm cái dấu quyền thành tù. Tu không khéo thành tù. Cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta lễ Đức Quan Âm, niệm Quan Âm, tại sao trong Phẩm Phổ Môn nói người nào có nhiều lòng nóng giận niệm Đức Quan Âm liền hết nóng giận? Khi mình đang nóng giận thì mình có niệm Quan Âm nổi không? Không. Bởi vì chữ niệm này là nhớ. Khi mình muốn đang giận ai là mình nhớ cái mặt nó thấy ghét nè, cái tướng đi nó thấy ghét nè, cái lời nói nó thấy ghét nè. Cho nên lúc đó mình niệm toàn là những cái ghét của người đó. Nhưng mà bây giờ mình lắng nghe rằng mình đang giận, cho nên trở lại thay vì mình niệm cái người đó, đừng thèm niệm người đó. Niệm là nhớ đó, nhớ Đức Quan Âm, kiếm chỗ ngồi nhớ Đức Quan Âm. Mà niệm được Đức Quan Âm thì cái bắt đầu cái lửa đó nó lắng xuống, nó lắng xuống hồi thì mình bớt giận, rồi giảm giận, rồi hết giận. Rồi mình không có nói những cái lời cọc cằn để mình phải xin lỗi, để phải hối hận. Ở đời người ta nhiều cái bản nhạc lắm. Nào là anh xin lỗi em, rồi đủ thứ hết, triệu đó hoa hồng, ngàn đó hoa hồng gì đó. Nhưng mà không có cái hoa nào nó bền bỉ cho bằng cái hoa lòng. Thay vì mình mua tặng xin lỗi sau khi nói, tại sao không dừng lại lúc mình nói thì để khỏi mắc công xin lỗi, không? Mà thường thường cái người mà được xin lỗi không bao giờ chấp nhận liền đâu, phải làm nũng chút nữa. Cho nên phải hơi mắc công. Cho nên sống với nhau là phải có lòng nhẫn nại, lắng nghe nhau phải có lòng nhẫn nại, làm việc phải có lòng nhẫn nại. Cho nên thưa đại chúng, tại sao các thầy các cô đi tu rồi các vị xuất gia đắp y màu vàng? Bởi vì cái màu vàng đó là tượng trưng cho đất, mà đất là sự chịu đựng. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Ta đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Đã là đất thì mình có khả năng dung chứa. Đã là người tu, cái tâm mình phải dày kiên cố như đất. Người ta thương thì người ta khen, người ta hết thương thì người ta chê. Mà không lẽ cuộc đời mình tối ngày cứ lên xuống theo khen và chê? Cho nên mình phải tập bình an, vững chãi, kiên trì như đất. Vì vậy người tu mặc áo nâu, đắp y vàng. Tại sao người tu đầu phải cạo? Y thì có cái hình vuông, đầu cạo là đầu tròn, áo thì áo vuông. Sống mà vuông tròn bằng cách là mình nhẫn nhục. Sống mà vuông tròn bằng cách, cho nên cái áo vạt hò đó, quý vị biết áo vạt hò cái cổ tròn đó, may cái cổ thì tròn mà ở bên trong cái lưng đó vẫn đắp một miếng vải vuông. Cho nên mỗi lần người tu cầm chiếc áo đó lên, cổ tròn mà vai vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Khi mình xếp cái áo tràng á, mình phải nắm ngay cái sống áo. Một khi mình nắm ngay cái sống áo rồi thì tự nhiên hai cái tay áo nó đi vào khuôn liền thôi. Quý vị xếp áo thử biết. Quý vị xếp áo là lúc nào phải nắm ngay cái giữa của cái áo thì tự nhiên hai cái vai, hai cái cánh tay nó đi vào, lúc đó mình gấp nó lên được. Người tu của ta cũng thế. Nắm được cái then chốt của sự tu hành rồi thì đâu nó vào đó hết. Mình không được nắm được cái then chốt thì bị người ta lung lay nó mới dễ. Phật tử mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi thì không ai làm gì mình được hết. Không ai lung lay được mình hết. Mà mình uyển chuyển. Uyển chuyển là nhành dương của Đức Quan Âm. Mà vững chãi, tại sao đứng yên trên sóng sạch trần ái? Quý vị có nghe câu tán dương Đức Quan Âm? Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái. Tại sao đứng yên trên sóng được? Nước dày sao đứng yên được? Vậy mà mình đứng yên được mới sạch trần ai được. Quý vị có thấy không? Mỗi ngày cuộc sống của mình nó giống như đứng trên sóng không? Kinh tế nó lên, nó xuống, không chừng. Có ngày nào mở cửa tiệm nail mà bảo đảm hôm nay khách đông không? Ngồi chờ thôi à. Nó kho in thì biết, nó walk in thì biết, chứ còn làm sao biết. Đứng yên trên sóng. Cái mạng sống của mình có phải là đang đứng trên sóng không? Mình không biết được nó tắt lúc nào. Nhưng mà đời sống của mình như đứng yên trên sóng, nhưng mà tâm của mình phải sạch trần ái. Chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ. Làm gì? Làm gì? Rưới khắp trần gian, tốt tươi mát mẻ, mười phương thanh nhàn. Có một vị tay hát cái bài đó, vì dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ta tối ngày ta hát câu đó hoài, hát riết cái người nghe chịu hết nổi rồi, nói thôi mày khỏi cần lại sen nào hết, để mày ngồi cho tao lại mày cho mày nín. Mày khỏi lại Quan Âm cho tao nghe, tao mệt quá, tao tao thỉnh mày ngồi đây cho tao lại cho mày nín. Cho nên á, ở trong Phật giáo á, hình ảnh của Phật, hình ảnh của Bồ Tát, tên gọi của quý ngài đều là pháp môn cho mình tu hết. Từ danh hiệu, từ hình ảnh đều là biểu tượng. Đức Quan Âm chẳng hạn, như mình thấy tất cả Phật Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Mà tại sao không ngồi trên gì mà ngồi trên tòa sen, mà trên thực tế có sen nào đâu để ngồi? Cái sen đó là tượng trưng cho một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Một người đã giác ngộ thì sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui trần tục, người đó là sen. Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên bông sen, đi trên bông sen, tay cầm đóa sen. Hiểu ý như vậy. Cho nên khi người ta hỏi mình tại sao Phật ngồi hoa sen, thì mình có thể nói cho người ta hiểu được, hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Một người có tu sống trong đời mà không nhiễm trần tục, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn có những cái nhu cầu bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà tất cả những cái đó phải dùng, cần dùng trong cuộc sống mà không có đắm chìm gì hết. Ngày hôm qua học cái câu ưng vô sở trụ đó, nhi sanh kỳ tâm, nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ. Đến đây thì ở lại đây, khi nào mà mình xong việc thì mình đi. Cho nên một vị đệ tử của Phật khi mà ra làm đạo phải phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Nơi nào đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi. Đến đi không có bề ngại nguồn gì, thì chỗ nào cần mình đến, xong rồi rồi mình đi. Cho nên mình niệm các danh hiệu của Bồ Tát. Người nào trôi dạt trong nước, ở trong lò lửa, bị té xuống núi, bị gông cùm xiềng xích, tất cả những cái đó mà chỉ cần niệm Quan Âm thôi, thì gông cùm xiềng xích, nước trôi gì được cứu hết. Gông cùm xiềng xích là gì? Những cái chấp trước của mình. Khi nào mình xả được những chấp trước thì tự nhiên gông cùm xiềng xích nó tan hết à. Quý vị có nhớ cái bài sám không? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Cọp rắn đó là gì? Ý nói những cái tâm niệm xấu ác đến với mình, nhưng mình hãy lấy cái lòng nhẫn nại và lòng từ bi đối với họ thì tự nhiên rắn rít nó đi hết. Cho nên sống với nhau phải có nhẫn nại, chờ đợi phải có nhẫn nại, nghe người khác nói phải có nhẫn nại, nấu ăn phải có nhẫn nại, làm việc phải có nhẫn nại. Và không việc gì chúng ta làm mà không có sự nhẫn nại. Chờ xe bus, cứ trong chiếc xe bus tới mà tới hồi thấy chiếc xe bus quên nhìn số xe. Miễn có xe bus leo lên thì cũng được, không sao. Nhưng mà cuối cùng mình đi tới đâu? Không đi tới đâu cả. Chỉ cần mà tới hồi leo lên xe rồi nhìn, ủa chiếc xe mình đó làm sao, thì lúc đó làm sao? Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Hồi xưa Kim Trọng nói vậy. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta được về chùa Tâm Quang, Tâm là lòng, quang là sáng. Làm sao cho lòng mình nó trong sáng? Chỉ có cách chúng ta tu thôi. Không tu sao sáng được? Cho nên ngọc kia mà chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc thôi. Con người tu có khác gì sống cho sâu sắc, sân si hư đầu. Một cái hộp ngọc mà không mài, không dũa thì nó không thành kim cương. Mà một hộp kim cương mà muốn sáng chói, long lanh, lấp lánh mọi khía cạnh thì nhất định cái hộp ngọc đó phải có nhiều góc. Càng nhiều góc thì càng long lanh, lấp lánh. Cũng như vậy, người ta dũa mài mình nhiều chừng nào, mình sớm trở thành một hòn ngọc kim cương chừng nấy. Một cái cây mà nó mọc chỉa ra không có trật tự thì cái cây đó không có quý. Thường thường cái bonsai rất quý và rất mắc. Tại vì sao? Nó được sự chăm sóc, tỉa, gọt. Cũng như vậy, người ta ngó mình nhiều, người ta cứ đi theo mình hoài. Em ngồi đây, mình mới bước vô chùa, vô đây, lại Phật, lại ba lại, ngồi đây, tôi biểu ngồi đây nghe không? Lát cái đứng dậy, lỡ nó ngồi. Nói, trời ơi, tôi đâu phải tù binh đâu mà chị đi theo chị canh tôi hoài vậy. Tôi vô chùa để tôi có tự do. Nhưng mà nếu mà lỡ ai bị vậy, cứ nghĩ mình như cái cây bây giờ đang được dũa, gọt, mài, riết cho thành ông Phật. Quý vị nhìn một cái bức tranh đó mà người ta dụ người ta đục bằng gỗ đó, càng để nhiều công sức chừng nào thì cái bức tranh đó càng đẹp chừng ấy. Và khi mà nó đẹp một cách mà người ta nói cái bức tranh này quá là tinh vi. Sở dĩ nó tinh vi là tại vì người ta đã để tâm nó từng nét từng chút đó. Còn nếu mà ta đục sơ sơ, ta mài sơ sơ thì bức tranh không có giá trị. Sở dĩ bức tranh nó quá là đẹp là bởi vì người ta đã để tâm từng nét từng nét. Thí dụ như làn da, đường gân tay, nét nhăn trên mặt, họ diễn đạt sống động trên một bức tranh gỗ là vì cái người thợ đó đã để hết tâm vào đó. Họ đã nhẫn nại họ để vào đó. Thưa đại chúng, ở bên chùa Bển á, có cái tu viện Tây Thiên á, mình có nhờ một chú Phật tử làm cái tượng Phật. Mà thầy trò đã bàn với nhau là nhờ chú Phật tử làm mà không hối chú. Bởi vì khi mà làm một tượng Phật á, không phải là làm kiểu mà làm cho rồi để bán để lấy tiền. Mà người thợ làm tượng Phật phải đem cả cái trái tim, tấm lòng của mình vào trong bức tượng đó. Nếu hôm nào tâm mình không thanh tịnh thì không thể đắp tượng Phật được. Tâm phải thật thanh tịnh, bình an thì làm ra nét Phật á, người ta nhìn người ta mới thấy bình an. Bữa nào mình mà đang giận á, mình đang sùng bố á, mình làm tượng Phật lên, ổng cũng nhìn không có an lạc. Cho nên á, tới bây giờ cái chánh điện Tây Thiên chưa có bức tượng tương xứng với cái chánh điện. Tại vì mình mới làm xong cái chánh điện mà để cho chú Phật tử đó làm hơn một năm nay. Và chú nói chú chưa thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là cái tượng quá lớn, phải kiếm được, mướn được cái nhà kho mới được. Nhưng mà cho dù chú mướn được cái kho chú làm cũng không hối chú, để cho chú làm. Bởi vì chú là một Phật tử, cho nên khi chú làm một bức tượng chú tịnh tâm dữ lắm. Chú không phải là một người thợ làm để kiếm tiền, mà chú đem cho ai qua Tây Thiên thấy cái tượng màu trắng cầm cái hoa sen đang thờ ở chánh điện cũ là cũng chú làm. Mà khi chú làm bức tượng đó là chú làm bằng cả trái tim, cho nên cái tượng nhìn rất đẹp. Bây giờ cũng vậy, mình cứ để cho chú làm thôi. Cho nên mình muốn ai làm gì cho khéo, đừng có hối người ta. Quý vị để ý thôi. Mà thường thường á, nấu mình nước sôi cũng bao nhiêu lượng nước đó ghim điện vô, mà cảm thấy hôm nay nó lâu sôi hơn hôm bữa. Không phải là nó lâu sôi mà tại mình sôi trước nó. Mình sôi trước nó cho nên mình thấy nó lâu. Chứ thật ra lượng, cái thời điểm mà nước nó cũng giống y vậy thôi. Cho nên Đức Quan Âm là tượng trưng cho sự nhẫn nại. Người mẹ là luôn luôn nhẫn nại với người con. Pháp Hòa biết có rất nhiều những bậc, những người mẹ rất vĩ đại. Đứa con nó hư đốn vô cùng mà người mẹ vẫn cứ chờ, chờ một ngày con mình hồi tâm chuyển ý. Mà sự thật cuối cùng người mẹ đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Con bây giờ biết trở về, biết nương tựa. Tôi hôm nay gặp đại chúng, xin chia sẻ với đại chúng một chút ít về sự nhẫn nại, và để cho sự tu hành của chúng ta thăng tiến thì chỉ một trong những pháp môn là sự nhẫn nại, mà nói theo Phật học là nhẫn nhục, còn nói theo đời là lòng kiên nhẫn. Làm việc gì cũng phải từ từ, phải kiên nhẫn. Thí dụ quý vị bước ra ngoài sân á, trời tuyết đường trơn quý vị thấy đó, thì tự nhiên bước đi mình nó làm sao? Nó chậm lại, đi rất vững để không té. Cho nên á, ngày xưa có một nhà bác học, ông nói như thế này: đi càng nhanh anh càng đi ít. Tại sao vậy? Bởi vì mình đi quá nhanh cho nên cuối cùng mình mệt, đi ít lắm. Đi từ từ đi mới xa, phải không? Người đi từ từ ta đi được xa, người đi nhanh mau mệt. Cho nên khiêng một cái thùng á, người ta cũng chỉ mình cách khiêng để không cụp xương sống. Còn mình làm anh hùng, thấy cái thùng để dưới đất, cơm cái lưng xuống bưng lên làm cái cụp, cụp xương sống. Người ta muốn khiêng một cái thùng là ta phải để cái lưng ta thẳng vậy nè, ta đứng ngồi từ dưới đất ta nâng cái thùng thẳng lên thì xương sống không có bị cụp. Mà cứ thấy cái thùng vậy rồi cứ khom cái lưng xuống mà bưng lên để chứng tỏ cho nhanh lẹ gọn mau, và cuối cùng nhanh lẹ gọn mau để thùng xuống đưa vô bệnh viện và cả đời bị cụp xương sống. Thôi chúc đại chúng xin chúc đại chúng lúc nào tâm cũng sáng, để cho chúng ta thấy rõ, biết rất rõ những gì đang xảy ra trong cuộc sống, để chúng ta có cái lòng nhẫn nại lớn. Cái lượng tâm của mình càng lớn thì mình sẽ dung nạp rất là nhiều. Và chỉ có cái lòng dung nạp như vậy mới có thể ôm ấp, tha thứ và tiếp tục nâng đỡ cho mình, cho mọi người xung quanh cùng đi lên con đường của cuộc sống. Cuộc sống này nếu mà chúng ta ai chúng ta cũng đẩy, ai chúng ta cũng bỏ, ai chúng ta cũng dạt thì rốt cuộc không có xài được cái gì hết trơn. Ở chùa người ta hay cho chùa mấy cái rau hư lắm, chợ bán không được đó. Rồi cái người ta đem vô người ta cho cà rốt hư, su hư mà một lần mấy chục thùng. Quý vị biết không, nhiều khi ngồi gọt nguyên ngày còn đâu được nửa thùng à. Nhưng mà Pháp Hòa học được bài học ở chỗ đó. Nhiều khi á, cái cầm cái cũ nó lên nó hư, thì bây giờ mình chỉ cần lọc lại một chút thì chúng ta sẽ tìm ra được ở trong cái đống hư đó có những cái còn xài được. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái gì Pháp Hòa cũng tu được hết á. Bất cứ cái gì nó xảy ra mình cũng tập, mình nhìn, mình quán, để rồi mình tu, mình học được hết á. Ban đêm trời tối hù không biết cái công tắc điện ở đâu, tự nhiên ai đó nói dạ con có cái bật lửa đây, con bật lên cái, quẹt cái diêm lên, à thấy công tắc ở đó, thì vừa bật công tắc lên thì cái diêm quẹt này nó cũng xong rồi. Nhưng mà cái diêm quẹt này nó rất là cần, mặc dù đời nó chỉ là một cái que diêm thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái công tắc điện ở đâu, để người ta làm sáng rực cả căn phòng. Thà như chiếc que diêm. Tuấn Ngọc hát bài đó hay lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái nhìn, một cái quán. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời ta, ta cũng có thể nhìn quán mà đi tới để mà sống được. Đạo Phật là cho con người, đạo Phật dạy rất thật cho con người sống trong cuộc đời này. Dù cuộc đời rất đau khổ, nhưng mà tâm con người hoàn toàn không khổ đau, vì con người biết lẽ thật của nó. Cho nên đạo Phật không hề bi quan. Đạo Phật nói cái khổ để cho người ta rõ nó là khổ, để đừng bị cái khổ nó hành hung hay nó hành hạ, mà thấy rõ nó để sống. Có thân là nhất định phải có bệnh. Mình không làm chủ được cái thân bệnh, nhưng mình làm chủ được cái tâm không bệnh. Cái tâm mình không bệnh, bởi vì mình biết có thân là có bệnh thì tâm đâu có bệnh. Mà tâm mà bệnh, bệnh thân nó mới nặng lên. Cho nên thân bệnh có 40% mà tâm bệnh tới 60%. Đạo Phật dạy cho mình cách luyện tâm, mà khi tâm mà luyện được rồi thì nó sáng ngời lên. Cho nên tâm quan là vậy, nó sáng ngời tâm.